Chúa muốn Văn phải vượt qua đoạn đường mới, và đây Chúa đã dạy dỗ Văn bằng cách cho Văn thấy một điềm lạ. Văn đã tiếp nhận điềm lạ một cách khôn ngoan và đã trình bày sự việc với cha Linh Hướng để xin kiểm tra và xác minh. Văn ghi lại như sau. Đây là một dấu chỉ lạ lùng được khắc sâu vào trí nhớ của con, cả đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Con xin phép cha để con thuật lại, nhưng cũng với mọi dè dặt cần thiết. Con không dám khẳng định về sự thành tựu của điềm lạ. Thời gian sẽ chứng minh cụ thể hơn. Và điềm lạ xảy ra vào một buổi tối tháng 6 năm 1945. Đệ nhị thế chiến đã kết thúc. Văn cùng các thầy, các cha đang chầu mình thánh. Trong giờ phép lành, Văn chăm chú ngắm nhìn thánh thể. Thình lình, tất cả đều biến đổi. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con nhìn rõ ràng thấy Chúa Giêsu từ đầu xa bước lại gần con. Chúa đến với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng dịu dàng làm sao. Tóc Chúa để xõa xuống đến vai. Ồ, mà nhất là đôi mắt hiền diệu của Chúa. Một đôi mắt biểu lộ tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa. Thiết tưởng với đôi mắt ấy, Chúa có thể chỉ liếc một cái cũng đủ làm say mê hết mọi tâm hồn. Người mặc chiếc áo dài màu hồng bạch, phủ tận gót, đai lưng và khoác ngoài một manh áo đỏ. Ăn vận coi rõ rệt như trong ảnh vẽ Chúa cứu thế. Chúa Giêsu đến bên con, và khi ấy con đã thấy mình biến thành một em bé chỉ bằng độ vài ba tuổi. Con chưa kịp ngạc nhiên, thì đã thấy Chúa ngồi trên một bệ đá, rồi người ôm con áp vào lòng người. Bất ngờ, chưa được bao lâu thì con nghe có tiếng ồn ào ở phía ngoài. Chúa Giêsu liền đưa đôi mắt dịu hiền của người nhìn về phía trước, và người chỉ tay theo hướng ấy mà nói với con. Hỡi con, kìa con xem lũ người đang hậm hực tiến lại gần ta. Con ngoảnh mặt nhìn thì ôi, lại Chúa, một đám rất đông đủ mọi hạng người, trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà, đang hằng học tiến tới với vẻ hung hăng giận dữ. Trên trán mỗi người đều có mang biểu hiệu như nhau. Họ vừa tiến tới vừa hò hét vang trời dậy đất. Họ đi qua trước mặt Chúa vừa chửi bới phạm thượng, vừa giơ chân giơ tay làm những bộ điệu ngạo nghễ xúc phạm đến danh cực Thánh Chúa. Hầu hết chúng cố ý đập thẳng vào mặt Chúa, nhưng lại không hiểu làm sao khi tới Chúa, những viên đá lại vô tình chỉ đích vào chân tay Chúa mà thôi. Ôi thảm hại làm sao! Khi ấy con chỉ biết ôm chặt lấy Chúa, nép mình vào Chúa và khóc lóc một cách bất lực. Giai đoạn thứ ba của điềm lạ, Chúa tỏ lòng nhân từ vô cùng của Ngài. Đó là bộ mặt thật của Ngài. Văn kể tiếp như sau. Có một lúc, viên đá nhằm đích con quá hoảng sợ, né mình về một bên. Thấy con quá khiếp, Chúa ôm chặt lấy con, rồi hòn đá nhằm đúng đầu gối Chúa. Sau một hồi lâu tàn sát Chúa, chúng lại sỉ nhục Chúa bằng lời nói. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại một viên đá hoặc một đầu gậy lại từ xa đáp lại gần Chúa. Đang khi nghe chúng sỉ mạ, Chúa Giêsu vẫn vẻ mặt hiền từ, dịu dàng, nhìn đám người một cách yêu thương. Ôi yêu thương, rất yêu thương, Chúa không thốt một lời hoán giận, cũng chẳng nguyền rủa lũ người hung ác phạm thượng. Người chỉ đưa cặp mắt yêu thương và nhìn xem đám người một cách yêu thương. Vậy khi thấy chúng cứ ngạo ngược một cách ngông cuồng, người chỉ thương hại và để rơi xuống từng giọt lệ. Thấy Chúa khóc, nước mắt con lại càng tuôn ra nhiều, và lòng con đau đớn hầu như muốn chết. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Chúa, con lại cảm thấy sức mạnh, và khi ấy, giả như con muốn hoán thù thay cho Chúa, tưởng cũng khó mà có tư tưởng ấy được, và chắc chắn là không thể có. Tiếng ồn ào lại từ từ xa dần, rồi bật hẳn. Khi ấy, chỉ còn mình Chúa và con, nhưng con vẫn khóc. Chúa Giêsu thương hại, Người đã mơn trớn con bằng những cái hôn dịu dàng. Đang khi còn đám người, có một lúc Chúa nhìn họ, rồi lại nhìn con và bảo con, hỡi con, hãy cầu nguyện nhiều và hy sinh thật nhiều cho những kẻ khốn nạn ấy. Họ rất đáng thương. Con hãy cùng cha cứu vớt họ. Ôi, con rất đau lòng, vì thấy nhiều đứa trẻ còn ngây thơ mà cũng tung tay nhặt đá để ném Chúa. Thế rồi tình cảnh dịu dần và yên lặng. Chúa cứu thế dịu dàng hôn Văn và căn dặn Văn đừng quên việc vừa xảy ra, rồi Ngài biến dạng dần dần. Khi cha bề trên sướng kinh lại nữ vương, thì Văn tỉnh lại và hơi ngỡ ngàng trong nhà nguyện, và nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc bàn quỳ của mình.